18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 10, phần 18 xong rồi thì ra đi, nhìn em thế em không tắm nổi đâu, ra ngoài đi. Tôi còn muốn ở trong nhưng chị không cho nên miễn cưỡng ra ngoài, mặc quần áo vào lững thững ra phòng ngoài thì chị gọi với, lên nhà lấy em cái máy sấy tóc nhé, ừ. Em cứ tắm đi còn lấy gì nữa không anh lấy cho, quên, cho em cái khăn tắm nhé, tôi lấy cái khăn tắm và cái máy sấy tóc cho chị và đưa vào cho chị chỉ hé cửa lấy rồi xua tôi ra phòng ngoài. Lúc này người vô cùng thư thái, mọi nhớ nhung, ham muốn suốt 2 tháng qua chỉ một buổi chiều nay đã được đáp ứng đầy đủ, hồi tưởng lại chuyện vừa diễn ra mà thấy như mơ. Thực ra chỉ cần được gặp chị thôi là đã mãn nguyện rồi thế mà tôi còn được hơn thế nữa. Tôi chìm trong trạng thái mơ màng và hồi tưởng về những cảm xúc vừa trải qua. Ôi sao mà sung sướng quá, này, này nghĩ gì mà ghê thế. Chị hua hua tay trước mặt tôi, nghĩ linh tinh mà, nghĩ đến em nào, nghĩ đến em Mai Anh, chứ còn em nào. Chị nguýt dài rồi nói, anh gì phía sau cho em đi. Ừ đưa đây anh làm cho, nhìn kìa mặt cứ hơn hớn ý, trông không ra làm sao, thế em thích anh mặt bí xị à, tươi nó khác đằng này mặt cứ hơn hớn dê thế không biết dê á còn lâu. Tóc em thơm thế nhỉ, lại bắt đầu nịnh đầm rồi đấy, mấy giờ rồi anh, 3:30 rồi, nhanh thế nhỉ, đã 3:30 rồi, bây giờ đi đâu chơi đi, mẹ bảo 4:00 mẹ về, hôm nay làm cơm, có khách trà, không nhưng anh về mẹ làm cơm thôi, vậy không đi chơi được à, để tối đi, em gọi điện về nhà báo không ăn cơm chưa, chưa, tí nữa em gọi, không đi chơi nên chúng tôi ngồi đánh cờ. Từ khi biết tôi nhường, bây giờ đánh cờ lần nào cũng phải chấp mà chị bắt tôi chấp hậu thì còn đánh đấm gì, tuy nhiên nếu để chị ăn dễ dàng thì cũng không khoái. Đánh được đến ván thứ 3 định bụng ván này sẽ thắng thì mẹ tôi về, thế nên chị tươi hơn hơn vì thắng tôi 2 ván trắng, chị chạy ra mở cửa đỡ xe, cháu chào cô để cháu dắt xe cho, Mai Anh à, thế cháu lên lúc nào, tôi để xe cô dắt cháu cầm cho cô túi thức ăn này, dạ cháu mới lên lúc chiều, sao cháu biết quy về mà lên, dạ em gọi cho cháu biết. Từ hôm qua, thằng lắm trò. Thế chiều nay nghỉ làm à? Vâng cháu xin phép rồi. Chị cầm túi thức ăn đi qua nháy mắt tôi một cái cười tủm tỉm và đi thẳng vào bếp. Mẹ vào nhà tôi hỏi han qua loa rồi mẹ lên nhà thay quần áo và vào bếp cùng nấu nướng với chị. Không biết hai cô cháu nói gì với nhau mà cười vang trong nhà. Tôi ngồi một mình. Thu dọn cờ quạt vào rồi lấy báo ra đọc, 5 giờ kém thì bố tôi cũng về, xe cơ quan đưa ông đến tận nhà, vừa vào nhà, ông hỏi luôn, Mai Anh nó lên chơi à, bố đi họp về rồi à, sao bố biết chị lên thì xe nó đây, bố tinh thế, chiều nay có đi đâu chơi không, dạ không 2 giờ chị lên nên con với chị ở nhà chơi thôi, mai mấy giờ con lên trường, dạ con định 2 giờ đi cho sớm, ừ đi cho sớm, không lên muộn lại cập dập, bố ơi hay bố lắp cho con cái điện thoại để tiện liên lạc về nhà, thôi ra Tết, nhà mới mua, bố mẹ vay lung tung. Để ra Tết thì bố mua luôn cả tivi tủ lạnh luôn thể. Dạ vâng, đây bố có mua mấy tờ báo, con có đọc không? Bố cho con mượn, bố mở cặp lấy cho tôi 2 tờ báo ông mới mua. Tôi nhận lấy và ngồi đọc một tờ còn ông đọc một tờ. Thỉnh thoảng ông hỏi mấy câu, tôi cũng trả lời qua loa. Cháu chào chú, ở Mai Anh đây à? Chú vừa đi họp về, ừ họp suốt ngày mà. Thế người yêu người đương gì chưa hay còn cứ kén, cháu có kén gì đâu, thế có người nào chưa, tao thấy mẹ mày sốt ruột rồi đấy, kệ mẹ cháu lúc nào chả vậy, chị có người yêu rồi bố ạ. Tôi chen vào câu chuyện thế thì đem về giới thiệu đi còn ngại gì nữa, Quy nói vậy, chứ chưa đâu ra đâu bác ạ, thế nó ở Ninh Bình hay Tam Điệp, anh ở xa. Chúng cháu cần thời gian chưa thể nói được. Bọn trẻ chúng mày bây giờ rách việc thật chứ cứ như tao và cô mày ngày xưa chỉ qua nhà mấy hôm rồi bố mẹ đến hỏi là cuối năm cưới. Chúng mày bây giờ yêu yêu đương đương làm cho bố mẹ cứ lo sốt vó. Chị chỉ cười và nhìn tôi lườm lườm. Chúng mày đừng nghe ông, ngày xưa tán mãi tao mới chấp nhận đấy. Mẹ tôi từ trong nhà nói vọng ra, nhát như cái, tặng cho mẹ cái bút dúi vào tay xong chạy như chạy ma. Mẹ tôi tiếp lời, hai chúng tôi nghe xong cười ồ lên, bố cũng cười. Thế hôm tôi nhập ngũ ai nước mắt lưng tròng, anh đi nhớ thư về cho em nhé. Chúng tôi lại cười, bố mẹ tôi là thế. Hai cụ tuy đã lớn tuổi rồi mà suốt ngày gặp nhau như Sam. Nhiều khi mình cũng thấy tủi thân vì mình cứ như người ngoài. Mọi người đang cười vui thì có điện thoại gọi đến. Bố tôi nhấc máy, alo tôi nghe, tôi đây, bác luôn à. Cảm ơn bác vẫn bình thường, có việc gì đấy bác không? Thứ hai tôi họp ở Hoa Lư, thằng trường họp ở dưới đấy, biết làm sao được, lãnh đạo phân công, tiếc nhỉ, tôi để lần khác. À con Mai anh nó đang ở trên này, tối nay nó ăn cơm ở đây nhé, tôi về cháu lên rồi, chắc thằng Quy nó rủ lên chơi, vâng, nó về hôm qua, vâng, tôi bảo cháu nó về sớm. Bác an tâm cháu đi quen rồi, thôi nhé, hẹn bác lần khác, cảm ơn bác. Tôi thấy chị vụt tắt tiếng cười, chị có vẻ lo lắng, tôi cũng lờ mờ hiểu ra sự lo lắng của chị. Xong cơm rồi, cả nhà vào ăn đi, mẹ tôi gọi, cô để cháu dọn cho. Thế là cả nhà chúng tôi ngồi ăn cơm, trong bữa ăn bố mẹ tôi vẫn tiếp chuyện ngày xưa và cười nói vang nhà. Tôi chỉ chú ý lắng nghe và thỉnh thoảng chêm vào mấy câu hỏi, nhìn chị thấy chị không còn hào hứng nữa, thay vào đó chị có vẻ trầm ngâm hơn. Bữa cơm nhanh chóng xong xuôi, chị và mẹ lại dọn dẹp và ra phòng ngoài uống nước. Sau một hồi nói chuyện tào lao nữa, thôi mai anh chuẩn bị về cho sớm cháu, bố tôi nói, vâng ạ, cháu không phải chuẩn bị gì cả. Quy nó ngày mai đi Hà Nội rồi thỉnh thoảng xuống đây với cô nhé, có hai cô chứ cũng buồn. Dạ, lúc nào cháu rỗi cháu xuống, chị ơi đi chơi một vòng xong rồi hãng về, tôi chen ngang. Thôi mày để cho chị về chơi tối rồi, bố tôi nói, con đi với chị 15 thôi. Tôi vội vàng chạy ra dắt xe chị ra ngoài, chị không nói gì đưa cho tôi chìa khóa, bố mẹ chỉ cười và vào nhà. Chị chào bố mẹ và lên xe tôi chở, đi khỏi phố một đoạn chị ôm chặt lấy tôi, em lo lắm, mẹ biết thì phiền lắm đây, sao đen thế, tự nhiên bố em lại gọi đến, lúc nãy liều thế, có người yêu rồi, ai có người yêu, thế có đúng không, anh không biết gì cả, hai cụ mà buôn với nhau thì mình chết hiểu chưa đồ ngố, ừ kể cũng phải, anh hơi vội, lại còn không, ngố thì có. Anh định Tết này về công bố em là người yêu, anh nghiêm túc chứ, anh đang nghĩ thế, đằng nào thì mọi người cũng biết cứ giấu giấu giếm giếm thế này thì chỉ một mình em khổ. Mọi chuyện đến đâu thì đến, anh nghĩ kỹ rồi, cứ từ từ hẵng anh ạ, anh học 1-2 năm rồi mình nói cũng chưa muộn, bây giờ nói em sợ mọi chuyện rối tung hết lên rồi em còn khổ hơn. Ừ cũng phải thôi nói chuyện khác, mai 2 giờ anh lên trường rồi, ừ em không tiện anh được, có gì lên thì chiều thứ hai gọi cho em, chúng tôi lại nói chuyện linh tinh. Sau một lúc thì tôi và chị hôn nhau lần cuối rồi để chị về, tôi lững thững đi bộ về nhà mà cảm thấy mình như vừa đánh mất một cái gì, cả buổi sáng hôm sau không thấy chị gọi điện lại. Tôi định gọi về nhà lại thôi, đến 2 giờ chiều thì tôi cũng phải lên xe đi Hà Nội kết thúc chuyến về thăm nhà lần đầu tiên của thời sinh viên. Hôm sau cũng liên lạc với chị, tôi thấy chị có vẻ buồn. Tôi cũng không biết nói gì hơn là an ủi và chia sẻ với chị. Thực ra sau này tôi mới thấy sự nghiêm trọng của cuộc điện thoại giữa bố tôi và bố chị, nó rất nghiêm trọng. Bởi từ thời điểm đó mẹ chị đã đánh giá tình cảm của chúng tôi ở mức thân thiết hơn mức bà tưởng. Bà đã chuyển hoàn toàn từ nhắc nhở sang hành động và đề phòng chủ động. Bà gây sức ép toàn diện lên chị và sức ép ngày một lớn. Tôi ở xa, chị giấu nên không biết rằng chị ở nhà quá khổ. Mẹ liên tục ép đi lấy chồng và tiến hành gán ghép với rất nhiều chàng trai nào mà bà cho là phù hợp. Bố chị cũng thấy lạ với thái độ của mẹ chị, nhưng ông chỉ làm dịu tình hình. Ông không biết nguyên nhân sâu xa việc làm đó của mẹ chị. Ông đơn thuần chỉ nghĩ chị đến tuổi lấy chồng thì bà sốt ruột thôi. Còn về mẹ chị, bà không hiểu được tình yêu giữa tôi và chị là rất sâu nặng. Bà chỉ nghĩ nó là thoáng qua nên khi có chàng trai lớn tuổi hơn phù hợp hơn thì chị sẽ quên tôi. Cái oái oăm là chị không thể lấy lý do con đã có người yêu rồi để từ chối các cuộc gặp gỡ sắp đặt của mẹ chị. Chị toàn lấy lý do không thích hoặc không hợp, mà những lý do này thì không thể thuyết phục được. Rất nhiều chàng trai đến đặt vấn đề tìm hiểu chị, toàn con nhà danh giá trong thị xã và có học hành, công ăn việc làm tử tế. Chính điều này làm cho mẹ chị càng tức tối và gây sức ép với chị hơn. Một số thấy chị không thích tự động rút lui, nhưng trong số đó có người cố đấm ăn xôi, hiếu thắng và muốn tán chị bằng được. Và đó thực sự làm cho chị vô cùng khó xử. Nhưng để tôi không mất tập trung vào việc học thì chị luôn giấu tôi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng điện thoại, thư từ qua lại, vẫn nhớ nhung, vẫn yêu thương và an ủi nhau. Học hành công tác, các bạn ạ, khi nỗi nhớ nó đã thành một thói quen thì nỗi nhớ nó như là một phần không thể thiếu của mình. Mỗi khi đêm về, nỗi nhớ lại tràn ngập trong tôi, không biết làm gì hơn. Tôi chỉ biết ghi nó vào những trang nhật ký. Trời đã chuyển sang đông, những cơn gió lạnh vào ban đêm càng làm cho tôi nhớ chị. Ban ngày để quên đi những nỗi nhớ, tôi dùng việc học để quên, nhưng khi đêm xuống thì nỗi nhớ chế ngự toàn bộ cảm xúc của tôi. Nhiều đêm nghĩ không biết chị có nhớ mình không. Tôi chợt dùng mình khi nghĩ về chị, chắc là chị cũng đang nhớ mình nên mình mới dùng mình. Như vậy, tôi nghĩ, ngày mai phải hỏi chị xem hôm qua lúc đó chị có nhớ tôi không. Tôi xin trích dẫn một đoạn của bài hát Nhớ Người Yêu. Thức chọn đêm nay để nhớ thương em anh, nghe tình yêu nhắc nhở em đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào của âu yếm tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em nhớ anh không có nghe tình yêu, thức dậy trong lòng đếm từng mẩu thời gian đến bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu, đúng như vậy. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu, đó chính là cảm xúc của tất cả người đang yêu mà ở xa nhau. Thời gian này tôi đâm ra nghiện nhạc vàng, cứ như vậy, thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Sao tôi mong Tết thế mà mãi nó không tới. Cũng may thời gian này chú Tuấn giới thiệu cho tôi đi gia sư. Lớp có 4 đứa học 4 buổi một tuần, 2 toán, 1 lý, 1 hóa. Thực ra tôi không thiếu tiền mà tôi muốn đi gia sư cho vui cho có việc. Thế nhưng việc gia sư không phải là không có lợi, mà thông qua nó tôi đã được bổ sung thêm nguồn tài chính cho mình. Tôi gọi điện về khoe chị, khoe bố mẹ và mọi người rất vui. Từ đây có nhiều tiền hơn nên hay gọi điện cho chị hơn. Rồi cái ngày mong chờ cũng đến. Tôi nhớ là 15 âm lịch thì có thông báo chúng tôi được nghỉ Tết. Từ 22 âm lịch đến 7 âm lịch bắt đầu đi học lại. Tôi rất háo hức chờ ngày về vì nỗi nhớ đã chất chứa đầy trong tôi rồi. Đợt thi cũng định về nhưng chị không cho. Chị bảo tập trung vào việc thi cử, đừng nghĩ ngợi lung tung. Cũng may đợt thi đó tôi cũng không phải thi lại môn nào, nhưng điểm số bình thường vì quả thực vẫn chưa quen cách thi, cách học đại học. Tôi đến chơi nhà chú Tuấn và nhờ Cường trông nhà cho những ngày tôi về quê. Tôi cũng thông báo cho tụi học trò biết lịch để chúng bố trí lịch học. Nói thêm về đám học trò của tôi, Đây toàn bộ là con bạn chú Tuấn. Lớp học có hai gái, hai trai, chúng đều mới học lớp 11. Nói chung bọn này ngoan nhưng nghịch. Hai đứa con gái thì dễ nhìn và ăn mặc thì rất thời trang. Còn hai đứa con trai thì to hơn cả tôi. Từ ngày dậy bọn nó cũng vui vì chúng nó cứ thầy thầy trò trò. Đặc biệt nó còn gán ghép cho tôi hai cô bé, một cô là vợ cả. Cô bé này tên Hương. Và một cô là vợ hai, cô bé này tên Hòa. Học với tôi thì hình như chúng nó cũng thích học ra, vì trong lúc học tuy rất nghiêm túc nhưng không thiếu sôi nổi và đùa vui. Sau mấy tháng học với tôi bọn nó cũng có nhiều tiến bộ nên được các phụ huynh ghi nhận. Hôm buổi học cuối cùng thì đại diện phụ huynh mẹ của Hòa thanh toán cho tôi toàn bộ tiền công dạy và còn tặng thêm thầy cái phong bì về ăn Tết. Tôi nhận và cảm ơn các cô chú. Về đến nhà mở phong bì ra thì tôi hơi bất ngờ, họ cho những 2 triệu cộng tất cả tiền còn lại của tôi có hơn 5 triệu nên quyết định ngày mai đi mua quà cho bố mẹ và cho chị. Dù lên đây nửa năm rồi nhưng quả thực việc mua sắm với tôi mờ tịt, mua cho bố mẹ thì dễ thôi nhưng mua cho chị thì quả là hơi khó. Tôi chợt nhớ đến Hương vì cô bé này ăn mặc diện nhất. Tôi gọi điện nhờ nó, alo, có phải nhà Hương không ạ? Alo Hương đây, ai đấy ạ? Vợ cả à, không nhận ra thầy sao? Hi hi, thầy chồng đấy à, có việc gì mà gọi vợ cả vào buổi giữa trưa này? Chiều nay em có rỗi không? Định rủ vợ cả đi chơi à? Êu ơi, tớ sợ mình quá, vợ hai nó ghen chết không? Anh muốn nhờ Hương tư vấn cho anh một việc. Việc gì mà vợ lại có thể giỏi hơn thầy chồng vậy? Anh muốn mua quà tặng cho một bạn gái ở quê. Anh nhờ em dẫn anh đi mua bởi vì anh không biết mua sắm thế nào. À, có vợ ở quê rồi thầy chồng còn lên đây vợ con. Phen này hai vợ sẽ giếng cho thầy chồng một mẻ. Mua cho vợ ở quê thì ghen rồi. Không giúp thôi giúp anh đi. Xong việc khao chầu kem trả ơn, lại đem vinh hoa phú quý dụ mình. Thầy chồng ơi, em bị dụ mất rồi, thế em đi giúp anh nhé. Vâng, thế thì 2 giờ thầy chồng qua đón em. Thế nhà em ở chỗ nào? Thầy chồng cứ đến cổng chính Gò Đống Đa, đợi em ở đó là em ra. Đừng cho thầy leo cây nhé, không biết được. Thôi nhé, hẹn 2 giờ. Đúng hẹn, tôi đạp xe ra học viện ngân hàng đổi xe cho Cường và mượn xe của nó để đi. Tôi đến Gò Đống Đa, đợi phải hơn 10 thì mới thấy cô bé ra. Chào thầy chồng, chào vợ cả. Thế thầy chồng định mua quà gì cho người yêu đây? Anh định mua một đôi giày, một bộ quần áo, một áo len và một cái khăn. Chà chà, cô nào mà hạnh phúc vậy? Thầy định mua hàng xịn hay hàng bình thường, anh cũng không biết nữa anh, chỉ có khoảng 5 triệu, em dẫn anh đi mua được không? Ôi thế thì thoải mái, thầy chồng chở em ra cửa Nam, em dẫn thầy đi mua giày, hàng Hàn đang mốt đấy, còn quần áo thì cũng gần đấy thôi. Ok, thế chị cả nhà ta mặc cỡ nào thầy chồng có biết không? Cỡ giống hệt em, thế nên anh mới nhờ em chứ. Này này, hỏi khí, không phải thầy chồng không có ý gì chứ? Không không, em đừng hiểu nhầm, anh nói thật nghi lắm. Tự dưng được quà bây giờ là chết không? Anh không có ý gì đâu, tạm tin thầy. Đừng lừa trẻ con ngây thơ đáng yêu là được. Mà em cũng thích bị lừa đấy. Tôi chọn quả không lầm người. Hương có vẻ rất sành sỏi trong việc này. Chỉ gần 2 tiếng đồng hồ đã chọn được toàn bộ quà rất ưng ý. Sau đó quay về Tôn Đức Thắng mua một đôi giày cho bố và một đôi dép cho mẹ. Tổng thiệt hại chỉ có hơn 3 tê, thấy ổn. Rồi rủ Hưng đi ăn kem để cảm ơn. Nó dẫn tôi lên Trần Quốc Toàn ăn mấy thứ linh tinh của bọn con gái cấp 3 Hà Nội. Xong rồi chở nó về ra trả xe Cường vào hẹn trưa mai chú lên nhận chìa khóa và đưa mình ra bến xe về quê. Trưa hôm sau đúng hẹn Cường đến đón tôi và chở tôi ra bến xe về quê. Tôi tạm xa Hà Nội và về với nỗi nhớ thương của mình. Xe chuyển bánh mà lòng vui thơi thới. Chỉ ngày mai tôi lại được gặp người yêu của mình. Tôi vừa đi vừa nghĩ không biết chị sẽ vui đến mức nào khi nhận quà của mình. Về đến nhà cũng gần 5 giờ chiều, đúng là xe Tết. Người lên người xuống cứ một tí lại dừng làm cho mình sốt hết cả ruột mà phải chịu. Xe đông, ngồi chen chúc khó chịu. Về đến nhà thì người đau như dần, gặp bố mẹ, hai ông bà vui ra mặt. Đặc biệt khi tặng quà cho ông bà thì cả hai rất thích. Đặc biệt mẹ tôi ở quê cũng có nhiều giày dép, nhưng đôi dép tôi mua cho mẹ quả thực ở quê không có. Nó khá đẹp và giản dị. Mặt khác tôi mua bằng tiền mình kiếm được nên bố mẹ càng trân trọng và hãnh diện. Cất đồ đạc vào nhà tôi đi tắm rửa vệ sinh. Bữa cơm nhanh chóng dọn ra, cả nhà tôi ăn cơm trong tiếng cười vui vẻ. Ngày mai bố mẹ về quê để ăn ông công ông táo với ông bà, tối thì tổ chức tại nhà mình, con không phải về, 30 về luôn một thể. Dạ, mai bố mẹ đi một xe cho con mượn một xe để đi chơi loanh quanh nhé. Ừ nhớ đi, lại cẩn thận Tết nhất, rồi đừng để mất Tết con nhé, mẹ tôi dặn. Dạ mẹ an tâm, con đi xe cũng quen rồi, cuối tuần bố mẹ sẽ lên Hà Nội để đi Tết và sắm sửa cho nhà trên đó. Dù sao cũng là nhà mình, phải đầy đủ để các cụ phù hộ cho con mạnh khỏe và học tập. Bố mẹ đi mấy ngày? Bố mẹ định sáng thứ bảy đi, chiều chủ nhật về. Dạ có việc gì bố mẹ cứ dặn, ở nhà con sẽ làm. Cũng không có việc gì, con chỉ cần ra chợ hoa mua cây quất là được. Năm nay bố nhường cho con công việc này xem con có mắt thẩm mỹ không. Dạ bố mẹ cứ để con thử. Chúng tôi còn nói vài chuyện linh tinh nữa thì bữa ăn kết thúc. Sau bữa ăn mọi người ra xem tivi uống nước rồi tôi xin phép bố mẹ lên nhà sắp xếp hành lý và đi ngủ vì mệt. Nói thật hôm qua cứ thao thức mãi không ngủ được vì hôm nay về. Từ hôm qua đến giờ tôi mới ngủ có vài tiếng nên bây giờ cũng khá mỏi. Nằm được tí thì tôi ngủ ngay không biết gì. Sáng tỉnh dậy hơi sớm, do hôm qua đi ngủ sớm, xuống nhà mới gần 6 giờ, bố mẹ tôi vẫn chưa dậy, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa tinh tươm sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi ra làm ấm trà uống một mình. Thấy có tiếng giao bánh mì gọi làm cái, ngày Tết nhà sẵn giò chả nên kẹp bánh mì với giò chả ăn tạm vì ngoài trời hơi lạnh nên cũng ngại đi ăn sáng. Ăn xong thì bố mẹ mới dậy, thấy nhà cửa tinh tươm, trà sinh viên chăm chỉ nhỉ, thế này thì mẹ nhàn rồi, con chào mẹ, mẹ dậy rồi à, sao dậy sớm vậy con, không ngủ đi tí nữa trời lạnh thế này dậy sớm cảm đấy, không sao đâu, hôm qua ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm thôi à, con dạo này cũng uống chè rồi à, vâng ở trên đó, mỗi mình buồn nên con cũng hay uống chè, bây giờ thì quen rồi, bố mẹ bây giờ đi làm. Con ở nhà 9 giờ mẹ về rồi mới về quê, 9 giờ bố mẹ mới về quê ạ, ừ bố con phải ra cơ quan một tí thì mới về quê được, ngày Tết lắm, việc phải tranh thủ, vâng ạ, có tiền chưa mẹ cho để đi chơi, dạ con vẫn còn mấy đồng, khi nào hết con xin sau, tiết kiệm thế là được, nhưng con xem nếu việc đi dạy mà ảnh hưởng việc học, thì thôi, bố mẹ cũng không thiếu thốn gì cả đâu, dạ không. Kỳ đầu tiên này con cũng không phải thi lại môn nào, so với bạn bè cũng khá, kỳ sau con sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng hơn, còn việc đi dạy cho nó vui thôi, chứ cũng không ảnh hưởng gì. Học đại học hơi khác mẹ ạ, những thời gian đầu kỳ rỗi rãi, chỉ lúc gần thi mới bắt đầu vất vả, học đến đâu thi ngay đến đấy nên việc ôn nó cũng khác thi đại học nhiều, con sắp xếp được. Bố mẹ tin con nhưng vẫn nhắc nhở để con hiểu, con làm được như thế là bố mẹ mừng rồi. Vâng ạ, thế con lấy xe máy định đi đâu, con đi đến nhà mấy đứa bạn xem kế hoạch Tết thế nào. Đi xe đạp hơi xa, ừ đi gần gần thôi quanh thị xã nhé, dạ mẹ cho con bộ chìa khóa nhà luôn nhé, tí nữa mẹ đưa cho, bố mẹ xuống nhà đi làm thì tôi cũng đi luôn. Tôi lấy xe đạp đạp quanh thị xã xem không khí Tết thế nào, tiện thể là mấy tờ báo về đọc. Về nhà một lúc thì mẹ cũng về, tôi giúp mẹ chuẩn bị quà cáp về quê. Đến hơn 9 giờ bố về và bố mẹ về quê luôn. Đợi bố mẹ đi xa, tôi lên nhà lấy túi quà chuẩn bị cho chị và lên đường. Đi xuống Tam Điệp phải mất gần nửa tiếng nữa cho việc gói quà ở hiệu thì mới đi được. Trên đường đi lòng vui phơi phới, cứ nghĩ gặp mình nhận được quà chị sẽ vui biết chừng nào. Cứ nghĩ thế lại càng mong xuống chị nhanh hơn. Bình thường đi loáng là tới, sao hôm nay đường như có vẻ dài hơn. Đến cổng cơ quan chị thấy mọi người ra vào tấp nập, chắc hôm nay gần Tết nên các chi đoàn xã lên nên đông người vậy. Tôi ngại dừng cách cổng hơn 20 mét và xuống xe kéo áo quần cho chỉnh tề, vuốt lại tóc do đi đường bị mất hết nếp. Nghĩ bụng mấy tháng không gặp nhau, bây giờ phải để chị trông mình tử tế tí. Nhìn phía cổng thấy có một chú người rong ròng ngồi trên con Viva, mặt tươi hơn hớn. Chú này có vẻ đang ngóng vào cơ quan đợi ai. Thầm nghĩ lại một chú đồng cảnh ngộ đây, đang cúi xuống xem món quà thế nào thì thấy tiếng gọi, Mai anh đây đây. Giật mình, một ý nghĩ thoáng qua, có lẽ nào chú này cũng đợi chị. Không phải đợi lâu, chỉ sau vài giây chị xuất hiện. Chị đi vội vã đến gần cậu Viva, tôi thấy chị cười nhưng có vẻ khách sáo. Anh đến lâu chưa? Mới có một lúc thôi thôi, có khi em không đến được đâu, em ngại lắm, cả nhà anh đang đợi, hôm nay kiểu gì em cũng phải đến chơi. Tôi thấy chị tần ngần, chú Viva vội vã dắt xe và ngồi lên xe. Chị có vẻ không muốn đi lắm nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi lên xe chú này. Tôi lúc này không hiểu sao không nói được lên lời, định gọi chị rồi lại thôi. Mọi thứ trong tôi lúc này không ra làm sao cả. Đầu óc tôi mọi khi cũng khá nhanh nhạy mà sao lúc này bùng nhùng, bùng bét. Tôi đần thối ra, tận đến khi xe nổ máy đi thì tôi mới tỉnh ra và lên xe đi theo xe của chị. Tôi đi theo chỉ muốn xem chị đi với anh chàng này đi đâu và làm gì. Tôi muốn biết. Tôi lặng lẽ đi sau xe, nhìn từ xa tôi thấy chú Viva có vẻ rất hứng khởi, chân tay khùa khoảng loạn lên. Còn chị, tôi chỉ thấy chị gật đầu và ngồi khá giữ khoảng cách với chú. Mấy lần định vọt lên nhưng nghĩ sao thấy thôi cứ đi sau xem sao. Đến ngõ rẽ vào nhà chị xe lại vượt qua và đi tiếp. Tôi không biết thế nào nên vẫn tiếp tục đi theo. Khoảng hơn 1 km sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà khá to mặt đường. Hình như việc chị đến đây là có sự chuẩn bị trước. Có 2-3 người ra đón chị và chú Viva với vẻ mặt rất vui mừng đon đả. Đứng từ xa tôi thấy chị lễ phép chào mọi người và lặng lẽ theo chú Viva vào nhà. Chú này cứ lon ta lon ton sao lúc đó nhìn chú mình thấy ghét thế, lại đợi, còn biết làm gì hơn là đợi, người tôi yêu gần tôi đây mà sao xa vời vợi. Tất cả các ý nghĩ, các phương án được tôi đưa ra mà sao chả thấy cái nào hợp lý, các câu hỏi tại sao được đưa ra rồi lại không có câu trả lời. Tôi nằm trong mê cung của các câu hỏi, những lá thư kia, những lời dặn dò, tất cả chỉ nói lên chị mong chờ tôi từng ngày. Nỗi nhớ tôi của chị cũng không kém gì nỗi nhớ chị của tôi. Hay chị nói dối tôi, nó làm cho tôi gần như phát điên lên. Trời mùa đông về chiều càng lạnh hơn, gió thổi vun vút, còn tôi ngồi thu lu một mình đến tội nghiệp. Thỉnh thoảng có người đi qua, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy lạ lùng, đói, rét, cô đơn trống trải là cảm giác của tôi lúc này. Tôi giận chị, tôi không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn hét lên. Đương nhiên nghĩ là nghĩ như thế nhưng mắt vẫn hóng vào ngôi nhà kia nơi có chị đang hiện hữu. Chắc giờ chị vui lắm, càng nghĩ tôi càng giận chị hơn. Thời gian cứ nặng nề trôi qua. Trời thì ngày càng xám xịt, con đường càng vắng người, vào buổi trưa giá rét chả ai muốn ra đường lúc này. Nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng trôi qua, vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn co ro đợi và đợi, sờ tay lên mặt đã thấy lạnh cóng không còn cảm giác. mệt mỏi và chán chường, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi ngôi nhà. Các bác biết không, sau bao nhiêu năm bây giờ kể lại tôi vẫn nhớ như in ngôi nhà đó, một ngôi nhà mới được sửa sang để đón Tết, đứng giữa các ngôi nhà khác nó kiêu kỳ sang trọng hơn hẳn. Một cái cổng to, hòn non bộ và mấy cây cảnh trước nhà, trên tầng 2 treo mấy lồng chim được bịt kín bằng vải, một tổ chim bồ câu bằng gỗ ở trái nhà và mấy cây ăn quả lâu năm. Có thể nói đây là một ngôi nhà mà gia chủ khá giàu có, sự chờ đợi của tôi gần như đã cạn thì những tiếng cười nói lố nhốt từ ngôi nhà vọng ra làm tôi tỉnh lại, chị lại líu díu đi ra cùng với chú Viva. Theo sau là mấy người già có, trung niên có, trẻ có, mọi người đều tươi cười hớn hở, có một bà cụ già tay bắt tay chị có vẻ rất quý và thân mật, còn chú Viva thì cười tươi hết cỡ, mặt chú có vẻ rất mãn nguyện. Tôi thấy chị chào mọi người và lên xe chú Viva hướng về phía cơ quan chị, tôi lại vội vàng nổ máy đi theo chị. Trên đường tôi thấy chú Viva muốn cầm tay chị nhưng chị tránh chú lại thôi, vẫn dáng điệu nghênh ngang, tay chân khua loạn, sao mà lúc đó nhìn ghét thế. Chỉ muốn lên cà khịa đánh nhau với chú một trận, chỉ nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn giữ khoảng cách với xe chị. Khi qua lối rẽ vào nhà chị tôi thấy xe đi thẳng qua. Chắc chắn rằng chị về cơ quan nên tôi vọt xe qua. Khi ngang qua tôi nhìn sang chị, hình như chị đang nghĩ ngợi gì nên không nhận ra tôi. Tôi thất vọng và chạy thẳng xe lên cổng cơ quan chị và quay đầu xe lại đứng dưới gốc cây. Phải một lúc sau mới thấy xe chậm chậm đến gần, hình như chú kia muốn chở chị lâu nên đi xe chậm như rùa bò. Dừng xe chị xuống, chị vẫn không nhìn ra tôi, có lẽ vì tôi lúc đó mặc chiếc áo phao, đầu đội mũ liền áo cho đỡ lạnh nên không nhận ra. Chào em, anh đi làm đây. Vâng, chào anh. Tối anh đến chơi nhé. Chị không nói gì, chú cười hết cỡ nổ máy và phóng xe qua tôi. Khi ngang qua tôi, đồng chí liếc sang nhìn tôi đừng đậy du rũ cái quần và ngồi xuống. Chị vẫn không nhận ra tôi nên rảo bước quay vào cơ quan. Tôi gọi, Mai, anh chị sững sờ quay lại. Lúc này chị bối rối ngỡ ngàng hết cỡ, chị chôn chân nhìn. Tôi cảm thấy tay chân chị như líu díu vào nhau mà không nhấc đi nổi. Chị nhìn tôi không chớp mắt, trong ánh mắt của chị thay đổi liên tục. Nó thể hiện sự bối rối đến tột cùng. Chị có thái độ như kẻ trộm bị bắt quả tang, chị ú ớ không nói lên lời. Tôi lặng lẽ xách túi quà và tiến gần chỗ chị. Anh về hôm qua, tôi nói như thở không ra hơi nhát gừng từng tiếng một. Anh đến đây từ trưa, anh theo em đến nhà đó, anh xuống đây tặng quà cho em. Tôi nói mà giọng nghẹn ngào, lúc đó thực sự tôi chỉ biết nói liên tục như thế. Tôi dúi quà vào tay chị vẫn nhìn tôi và vô hồn cầm lấy quà. Hai tay chị buông thõng xách túi quà, chị vẫn chưa nói lên lời. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má chị, mặt tôi tím tái. Hai tay run rẩy, giọng tôi lúc này còn nghẹn ngào hơn. Tôi nói như trực khóc. Thôi anh về đây. Tôi nặng nề lê bước về chiếc xe máy, lên xe nổ máy quay đầu xe, tiếng xe làm chị sực tỉnh. Anh đứng lại, chị nói như quát lên. Tôi vẫn lặng lẽ quay đầu xe không nói, tôi đã rơi nước mắt. Chị dậm mạnh chân, anh đứng lại ngay, chị vẫn nói như quát. Tôi dừng xe quay đầu lại nói, thôi em vào làm đi, muộn rồi, anh phải về đây, anh đi từ sáng, nếu anh không dừng lại thì đừng gặp em nữa. Chị nói trong thoảng thốt. Tôi dừng lại không quay đầu mà mặt ngửa lên trời. Tôi đã khóc thật sự, tôi khóc không thành tiếng, thật sự tôi không ngờ ngày gặp lại nhau sau mấy tháng trời lại như vậy. Tất cả sự vui mừng hứng khởi của lúc ra đi đã bay mất. Thay vào đó là sự trống trải vô hạn. Tôi biết chị vừa đi đâu, đó là lần đầu chị đến ra mắt nhà người ta. Tôi đau đớn đến tột cùng, những giọt nước mắt của tôi đã nói lên tất cả. Chị vội vàng chạy đến xe tôi, chị ngồi lên đằng sau xe gục đầu vào vai tôi. Anh đi đi, anh đưa em đi đâu cũng được. Viết đến đây tôi lại nhớ đến bài hát của Phan Đình Tùng, Cuộc Tình Phôi Pha. Tôi xin chép nguyên lời bài hát để các bạn dùng đọc. Chuyện tình buồn đâu ai muốn giữa người đang yêu và người đến sau làm người, đâu ai muốn khổ đau đến với mình. Và tình yêu đâu ai muốn sớt chia cho người, thà cô đơn thà lẻ loi. Ngày xưa yêu em anh nào biết có hôm nay, để giờ đây anh bơ vơ anh lạc lõng giữa biển khơi. Và hôm nay anh đơn côi anh, tiếc nuối ngày qua đã không giữ được em, nắng mưa đã xóa mờ cuộc tình phôi pha. Tiếng sét đánh ân tình sẽ tan làm đôi, tiếc chi nữa hỡi người mình hay con đường riêng. Người thứ ba đã chia cách đôi dòng lệ rơi đúng thế. Con trai ai cũng ích kỷ trong tình yêu, và tôi không ngoại lệ. Chứng kiến người yêu của mình đi với người khác lòng đau như cắt. Và tình yêu đâu ai muốn sớt chia cho người, thà cô đơn thà lẻ loi. Tình yêu là không thể sẻ chia được. Lúc chị đi với người khác tôi đứng bơ vơ lạc lõng, lạnh lẽo và đầy đau khổ. Tôi chở chị đi với tâm trạng rối bời, chị vẫn nức nở sau lưng tôi, còn tôi lặng lẽ đi trong vô định. Chiếc xe cứ đi mà không biết đi đâu. Em xin lỗi, em sai rồi. Đó là những lời đầu tiên chị nói sau một hồi nức nở. Em nhớ anh nhiều lắm. Anh đừng nghĩ sai về em, mẹ ép em, tôi vẫn lặng lẽ không nói. Chị đấm thùm thụp vào lưng tôi vẫn nức nở, chị nói, mà lúc nào cũng bất ngờ cơ, chỉ thích bất ngờ rồi làm khổ người ta, về không gọi điện cho người ta một tiếng. Hư người đâu mà ít lời nhát như cái, thấy người ta thì gọi để người ta không phải đi, lại còn đi theo, không tin người ta, hư cứ tự làm khổ mình thôi. Hư hư chị cứ nói, còn tôi thì vẫn im lặng nuốt lệ vào trong. Đi biển biệt mấy tháng trời có biết người ta ở nhà khổ lắm không? Không dám nói, chỉ sợ sao nhãng học hành, về còn cứ bày trò. Người ta không thích đâu, hư hư, chỉ cần gọi điện báo là người ta lên ngay. Người ta đã trốn nhà lên rồi mà cứ còn không biết, cứ thích bất ngờ. Người ta mong ngày mong đêm để được gặp mặt mà còn cứ lắm trò. Hư hư, hai ngày nay không liên lạc rồi mà vẫn không nhớ người ta. Người ta thì nhớ phát điên lên. Hôm nay thấy mấy đứa đi học đại học về, người ta chờ cả sáng không thấy gọi điện. Gọi điện về nhà thì không thấy ai nhấc máy, làm cho người ta lo lắng. Hư hư, thôi cho anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Anh biết lỗi rồi. Khi nghe tôi nói, chị òa khóc to hơn. Thế mà còn định bỏ về, định bỏ người ta. Anh ác lắm. Ừ, anh xin lỗi, lúc đó anh giận em lắm. Thì cũng phải hỏi kỹ xem sao cứ đùng đùng bỏ về. Hôm nay em đến nhà đó làm gì? Mẹ bắt em đến đó ăn ông công ông táo. Em không muốn đi, nhưng sợ mẹ giận, mà Tết rồi em sợ không khí gia đình căng thẳng, thì ăn Tết mất ngon. Đây là lần đầu tiên em đi với anh ấy, thì anh gặp anh tên là gì? Anh tên là Trung. Con bạn mẹ em, anh làm ở phòng giáo dục, anh thích em được mẹ ủng hộ nên cứ cách ngày lại đến nhà. Thế em không nói là em có người yêu rồi à? Em nói rồi, nhưng anh nghĩ em chưa thích anh nên nói vậy, nên cứ đến, em mệt mỏi lắm, thế tối nào hắn cũng đến nhà em. Vâng, em không tiếp thì khổ với mẹ, mà tiếp thì nhạt nhẽo, toàn khoe linh tinh, mà anh lì lắm cơ. Em chán bỏ lên nhà thì ngồi nói chuyện với bố mẹ, em đến khuya mới về, đợt này em như tù giam lỏng, lần sau nhớ tâm sự với anh đừng giấu, làm gì cho khổ. Người ta sợ sao nhãng học hành nên không nói, chết đến bỉm sơn rồi, thôi quay lại về thôi, anh chưa ăn gì à? Ừ, từ sáng đến giờ mới được cái bánh mì, vậy về thị xã ăn bát phở, chết chưa? Lắm trò vào, thì biết làm sao được, vừa đến nơi thì thấy em lên xe người khác, anh còn biết làm gì lúc đó nữa, thương thế cơ, tại em xin lỗi, thôi quên đi anh nhé, chị ôm chặt tôi, ừ. Em mà thấy anh đèo đứa khác thì em cũng phát điên lên, lại còn không, xong cái thằng ấy lại khoa chân múa tay mới điên, lúc đi qua còn liếc liếc đứng dậy nhìn hãm tài, nó gớm lắm đấy anh ạ. Ở thị xã này nó nổi tiếng đấy, nhà nó thì rất giàu nên tinh tinh tưởng tưởng em ghét thằng này nhất, nhưng mẹ em thì mê nó như điếu đổ, tức không chịu được, lúc nào cũng các con sau này thế này, các con sau này thế kia, em cứ lộn hết cả ruột lên. Thế mà lúc nãy nghe anh em ngọt xớt, tối nay chàng lại hẹn đến nhà cơ đấy, thôi không nói nó nữa, cứ nghĩ đến nó là mệt hết cả người. Anh vào đây ăn đi, chị chỉ một quán ăn ven đường hai chúng tôi tạt vào, nói thật nước mắt có lẽ luôn là thứ thần dược cho mọi sầu muộn, sau khi rơi lệ chúng tôi cũng nhẹ lòng đi phần nào. Dĩ nhiên chúng tôi vui lên hơn thôi, chứ còn chưa thật sự trở lại bình thường. Hai chị em ngồi đối diện nhau, lúc này tôi mới nhìn kỹ chị, thương quá chắc khóc nhiều nên mắt bây giờ vẫn đỏ. Một vài giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn trên mí mắt, trên hai má hằn rõ dòng nước mắt, vì chị hay trang điểm nên dấu vết của nó để lại càng rõ nét. Tôi đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt còn lại trên mi, chị ngượng ngùng thì thào nói sợ mọi người nghe thấy, chắc em khóc mắt còn đỏ à, ừ mặt lấm lem trên má ý, em đi rửa mặt đi. Tôi thì thào lại, tại anh cả đấy, chị lườm yêu tôi, thế em có ăn nữa không để anh gọi, vâng cho em bát phở gà, em cũng đang đói meo đây, lúc nãy có ăn uống được gì đâu, tôi gọi hai bát phở gà. Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 3 giờ, không ngờ thời gian đi nhanh, vậy trả bù cho lúc nãy, chị rửa mặt xong quay lại mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều, trông em thế nào, ừ xinh hơn rồi, lại nịnh, thế anh tặng em quà gì đấy, lúc nào em mở ra thì biết, bí mật lại bất ngờ, cứ thế, cái tính không thể bỏ được, chị lườm tôi âu yếm, em muốn biết thì mở ra đi. Thôi thế thì lúc nào anh về em mới mở, thôi ăn nhanh lên anh, còn về 3 giờ hơn rồi, ừ làm gì, mà vội thế, đã nói được chuyện gì đâu, anh phải về không chiều bố mẹ lên không thấy anh ở nhà lại lo, mà chiều nay em nghỉ làm à, ừ trốn nhà lên với anh còn được, nghỉ làm thì đã làm sao, ghê thế, em nói đùa vậy thôi, những ngày cuối năm chỉ mấy sếp và bọn tài chính kế toán là bận, bọn em chả có việc gì làm, nghỉ thoải mái chả ai nói sao đâu, tôi cười không nói gì, hai chị em lại cúi xuống ăn nhanh hơn cho xong bát phở, tôi ăn xong trước nên đứng dậy trả tiền. Sau đó chị cũng ăn xong, hai đứa uống nhanh cốc nước trắng miệng rồi ra lấy xe đi về thị xã, lần đầu tiên được người yêu dẫn đi ăn, dạo này đi dạy học có tiền có khác, em lại trêu anh. Thế thầy dạy có tán tỉnh gì hai cô học trò không đấy, không anh nghiêm túc, chỉ bọn nó trêu anh thôi, có mà nhát ý, không tin lắm, em biết thừa anh rồi còn gì. À cuối tuần này em có rỗi không? Có việc gì vậy anh? Em lên thị xã mình đi chợ hoa. Bố mẹ anh đi Hà Nội 2 ngày giao anh nhiệm vụ mua quất. Em lên đi mua với anh nhé. Ừ. Em tuân lệnh người yêu. Bây giờ anh chở em về cơ quan nhé. Rồi anh còn về. Không. Em chưa cho anh về. Anh còn thiếu một việc với em anh chưa về được. Em vẫn còn giận anh à. Anh xin lỗi rồi đấy thôi, đúng là đồ ngố thế, không biết tôi lúng túng không biết mình còn thiếu cái gì, đang suy nghĩ chị cốc vào đầu tôi rồi tiếp, chỉ được mỗi cái học và đánh cờ thôi. Đã ôm em chưa, đã hôn em chưa mà đòi về, tôi cười bẹn lẹn không nói, đúng mình ngố thật, lúc đi thì nghĩ đến nhiều nhất là được ôm chị vào lòng và đặt một nụ hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung. Thế mà bây giờ quên khuấy mất, dĩ nhiên chúng tôi quẹo vào điểm hẹn và tôi ôm siết chị trong lòng, đặt lên môi chị một nụ hôn dài cho thỏa bao ngày nhung nhớ, chị đáp lại với sự nhiệt tình không kém. Nhưng thời gian cũng không còn nhiều, tôi và chị bắt buộc phải rút ra, tôi chở chị về cơ quan và tạm biệt. Hai đứa không muốn xa nhau chút nào, nhưng biết làm sao được, tôi quay xe trở về. Chị vẫn đứng yên nhìn theo tôi không dứt, cứ được một đoạn tôi lại quay đầu lại nhìn chị lại vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Phải một lúc khá xa, tôi mới không quay lại và chăm chú vào đường để về nhà. Trên đường đi thực sự lúc này tôi mới nghĩ lại mọi chuyện xảy ra, tôi bắt đầu lo lắng, tôi bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn trong tình yêu chúng tôi.